Kính thưa quý vị, ngay sau bài diễn văn hơn 20 phút của Tổng thống Nga vào mờ sáng ngày 24 tháng 2, quân đội Nga bất ngờ oanh kích hàng loạt vị trí tại Ukraine. Cuộc chiến mà tình báo Hoa Kỳ nhiều lần dự báo trước rút cục đã diễn ra. Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến bài diễn văn dài hơn 1 giờ ngày 21 tháng 2 của Tổng thống Nga công nhận hai nước Cộng hòa tự phong vùng Donbass. Bài diễn văn được nhiều nhà quan sát nhìn nhận như là hành động sẵn sàng tuyên chiến với Ukraine. Cuộc đối đầu vũ trang giữa Nga và Ukraine không thể tách khỏi trận chiến về truyền thông. Đêm ngày 24 tháng 2, ít giờ trước diễn văn khởi động chiến tranh của ông Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một bài nói chuyện ngắn hướng tới người dân Nga như một nỗ lực mong manh sau cùng, hy vọng vãn hồi hòa bình. Bài nói chuyện của Tổng thống Ukraine được tuần san Pháp Courrier International gọi là một bài học về lịch sử của Zelensky dành cho Putin. Tạp chí đặc biệt của AFP tuần này về can thiệp quân sự Nga tại Ukraine trước hết xin giới thiệu hai bài diễn văn cho thấy cái nhìn của lãnh đạo hai bên chiến tuyến. Bài diễn văn dài 65 phút trên truyền hình của Tổng thống Nga Vladimir Putin được nhiều người ví với một bài giảng lịch sử, một bài giảng về lịch sử theo quan điểm của chính quyền Nga. Điểm toát lên từ bài diễn văn được chú ý nhiều, đó là luận điểm của ông Putin khẳng định Ukraine chỉ là một quốc gia nhân tạo, ra đời cùng với chế độ Cộng sản Liên Xô sau khi đế chế Nga sụp đổ. Trả lời đài France Inter, nhà báo Pierre Hasky nhận định.
Aux oreilles ukrainiennes, ce discours sonnait comme une négation de leur identité et même de leur droit à l'existence. Un récit historique.
Đối với người Ukraine, bài phát biểu này là một sự phủ định bản sắc Ukraine, thậm chí cả quyền tồn tại của quốc gia này. Đây là một cách thuật lại lịch sử mang tính phủ nhận với mục tiêu biện minh rằng nếu một nước Ukraine không tồn tại hoặc không hợp nhất với Nga, thì Moscow được phép hành xử tùy ý với người Ukraine, kể cả bằng vũ lực. Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nước Ukraine hiện đại đã hoàn toàn là do Nga tạo ra, chính xác hơn là bởi những người Cộng sản Bolshevik và nước Nga Cộng sản Lenin, Stalin, Khrushchev đã kế tiếp nhau định hình nên nước Ukraine ngày nay bằng cách giật lấy những phần lãnh thổ lịch sử của Nga, theo cách nói của Tổng thống Putin. Mọi cách thuật lại lịch sử bịa đặt đều chứa đựng một phần sự thực. Cụ thể ở đây là đã có sự nhau nặn lãnh thổ của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây bởi những người nắm quyền lãnh đạo Liên bang Xô Viết mang đầy tư tưởng phiêu lưu. Nhưng gạt sang một bên chủ đề phức tạp nói trên, điều chủ yếu ở trong chuyện này là việc Tổng thống Nga đã không nhìn nhận ý thức dân tộc của người Ukraine đã trưởng thành trong một quá trình lâu dài để chỉ giữ lại phần mô tả lịch sử Ukraine theo quan điểm Liên Xô.
Pour n'en retenir que la version soviétique.
Về hệ quả của quan điểm này, nhà báo Pierre Hasky nhấn mạnh.
Qu'on est passé d'une revendication initiale de garantie de sécurité face à l'OTAN.
Chúng ta có thể thấy rõ ràng chính quyền Putin đã đi từ yêu cầu ban đầu đòi hỏi được bảo đảm an ninh đến chỗ chống lại một nước láng giềng mà chính quyền Putin phủ nhận bản sắc dân tộc của họ. Điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng, bởi trong con mắt của chính quyền Nga, một nước láng giềng như vậy sẽ không có chủ quyền về lãnh thổ, nguyên tắc được coi là nền tảng của hệ thống pháp luật quốc tế đương đại.
Hai ngày sau bài diễn văn của Tổng thống Nga chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine, Tổng thống Ukraine đã có bài phát biểu ngắn gần 10 phút. Bài phát biểu được đưa lên mạng trong đêm ngày 24 tháng 2, ít giờ trước cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky nói bằng tiếng Nga, tiếng mẹ đẻ của ông. Đối tượng hướng đến của ông là người dân Nga. Tổng thống Zelensky đã phản bác luận điểm quy kết chính quyền Ukraine là phát xít, là phản bội lại lịch sử, vốn rất phổ biến trên truyền thông nhà nước Nga từ nhiều năm nay. Ông Zelensky hướng đến người dân Nga và nói chuyện với họ như nói với những người bạn.
Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее.
Người dân Ukraine đang được hưởng tự do. Họ nhớ về quá khứ của mình và đang xây dựng tương lai cho mình. Họ đang xây dựng nó chứ không phải phá hủy nó, như quý bạn vẫn được nghe kể hàng ngày trên truyền hình Nga. Ukraine mà bạn được biết qua tin tức hàng ngày trên truyền thông và Ukraine trong thực tế là hai đất nước hoàn toàn khác nhau. Bạn được nghe nói rằng chúng tôi là phát xít. Làm thế nào mà một dân tộc có thể là phát xít sau khi đã hy sinh 8 triệu sinh mạng để tiêu diệt chế độ quốc xã? Làm thế nào mà tôi có thể là phát xít khi mà ông nội tôi đã từng trải qua toàn bộ chiến tranh trong lực lượng bộ binh của quân đội Liên Xô và đã qua đời ở cương vị đại tá tại một đất nước Ukraine độc lập? Bạn được nghe nói rằng chúng tôi ghét bỏ văn hóa Nga. Nhưng làm sao một nền văn hóa lại có thể bị ghét bỏ? Hàng xóm láng giềng luôn làm giàu cho nhau về mặt văn hóa. Tuy điều đó không làm cho chúng ta trở thành một thực thể, nhưng cũng không khiến chúng ta trở thành đối thủ của nhau. Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không muốn chiến tranh, dù chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh lưỡng hợp. Tôi biết rằng thông điệp của tôi sẽ không được phát sóng trên truyền hình Nga, nhưng người dân Nga cần biết được điều đó. Họ cần biết được sự thật.
Nhật báo Thụy Sĩ Lô Tông bất ngờ với bài diễn văn mang đậm tính cá nhân và đầy cảm xúc của Tổng thống Ukraine đã nhận xét. Tổng thống Zelensky quả đã nhập vai, vai diễn của cuộc đời ông. Tối ngày hôm qua, ngày thứ hai của chiến dịch quân sự Nga, trước việc có nhiều tin đồn về việc Tổng thống lẩn trốn, ông Zelensky cùng với các lãnh đạo cao cấp của chính quyền Ukraine đã hiện diện trong một đoạn video quay trên đường phố thủ đô Kiev. Nguyên thủ Ukraine khẳng định là ông ở lại Kiev để sát cánh cùng quân đội và nhân dân kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phản ứng của hai quốc gia Bắc Âu trung lập là Thụy Điển và Phần Lan trước cuộc tấn công của Nga là chủ đề đáng được chú ý. Hồi tháng Giêng vừa qua, Thụy Điển và Phần Lan đã dự kiến khởi động tiến trình gia nhập NATO để đối phó với đe dọa từ Nga. Ngày thứ Năm, ngay sau khi Tổng thống Nga phát động cuộc tấn công Ukraine, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã nhận định chúng ta đang bước vào một chương mới đen tối trong lịch sử châu Âu. Tuy nhiên, Stockholm cũng nhấn mạnh là Thụy Điển vốn từng đứng ngoài các liên minh từ rất lâu và điều này phục vụ cho lợi ích quốc gia. Chính sách an ninh của Thụy Điển không thay đổi, bất chấp thảo luận được dấy lên trong nước về vấn đề gia nhập khối NATO.
Về khả năng Phần Lan hóa hay trung lập hóa Ukraine, trên Phát Nhân Xuân Thai ngày 22 tháng 2, tức hai ngày trước cuộc tấn công của Nga, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nhấn mạnh Ukraine cũng như tất cả các quốc gia khác có quyền tự quyết định nên đề nghị gia nhập NATO hay không.
Lãnh đạo ngoại giao Phần Lan khẳng định vai trò của ngoại giao để giải quyết căng thẳng hiện nay, nhưng cũng phê bình khái niệm Phần Lan hóa mà theo ông là một sản phẩm của lịch sử ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hiện giờ không nên coi là một hình mẫu cho việc giải quyết khủng hoảng trong quan hệ Nga-Ukraine. Vai trò của Bắc Kinh trong cuộc can thiệp quân sự Nga tại Ukraine đặt ra nhiều dấu hỏi. Chế độ Cộng sản Trung Quốc là đồng minh của Nga, là kẻ giật dây trong hậu trường hay ngư ông đắc lợi? Trong lúc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho cuộc tiến công, Bắc Kinh và Moscow đã ra thông cáo khẳng định tầm nhìn chung về an ninh thế giới chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngày 24 tháng 2, Nga tấn công Ukraine ngay sau khi Thế vận hội mùa đông do Trung Quốc đăng cai vừa khép lại. Chính quyền Bắc Kinh không lên án mà tỏ ra thông cảm với các quan ngại của Nga. Ngày 25 tháng 2, Trung Quốc vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án Moscow. Tham vọng lãnh thổ và thái độ quá hung hăng của Nga tại Ukraine có thể đặt Trung Quốc vào thế khó xử và tạo điều kiện cho Trung Quốc nối lại đối thoại với Mỹ, như giả thuyết của ông Ryan Hass, cựu cố vấn của Tổng thống Obama hay không. Đây là điều chúng ta có thể chờ xem. Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá là Trung Quốc có thái độ cơ hội chủ nghĩa và thâm hiểm hơn rất nhiều. Trả lời AFP, sử gia Pháp François Gaudemont, chuyên gia về Trung Quốc, cố vấn về châu Á của Viện Montaigne, nhận định.
Có thể thấy Trung Quốc có một ứng xử mang tính cơ hội chủ nghĩa. Tôi cho rằng đây là một tính toán mang tính toàn cục của Tập Cận Bình. Đó là mọi sự suy yếu của phương Tây, mọi mặt trận bổ sung mới chống lại phương Tây đều cần được coi là điều tốt. Liệu Trung Quốc có hoàn toàn thoải mái với cuộc xâm lăng Ukraine đang diễn ra hay không? Tôi cho rằng cần phải tách thái độ của Bắc Kinh thành hai mặt. Một mặt, Trung Quốc không sẵn sàng gánh chịu các mạo hiểm của chính quyền Nga trong cuộc can thiệp hiện nay hay cùng gánh chịu với Nga. Bắc Kinh sẽ chọn một quan điểm mang tính trung lập. Phần còn lại, chúng ta cần chấp nhận một thực tế là không nên trông đợi gì ở việc Trung Quốc sẽ có một thái độ khác biệt với Nga. Trừ khi nước Nga rơi vào tình trạng suy yếu trầm trọng thì vì thế Trung Quốc có thể sẽ có một lựa chọn mang tính cơ hội chủ nghĩa khác. Tuy nhiên, tình hình hiện nay thì lại hoàn toàn không phải như vậy.
Trong một phân tích trên Les Echos, chuyên gia về Trung Quốc François Goldman nhấn mạnh là Bắc Kinh chắc chắn sẽ vui mừng khi Putin thành công, nhưng không sẵn sàng trả giá cho các rủi ro trong cuộc phiêu lưu của Tổng thống Nga.